Chương 35: Phân tích trạng thái tinh thần. Trong vi diệu pháp, trạng thái tinh thần được định nghĩa là những yếu tố liên hệ với thức. Chúng phát sinh và mất đi với thức, và chúng có cùng một đối tượng và cơ sở như thức. Điều này cho thấy ngay sự liên hệ rất mật thiết giữa thức và trạng thái tinh thần. Một trong những phép so sánh hay nhất để mô tả quan hệ của chúng là so sánh cái khung của một tòa nhà và vật liệu của tòa nhà, hay bộ xương và thịt bao phủ bộ xương. Nơi đây, những các thức là bộ xương, trong khi trạng thái tinh thần là thịt xây dựng kinh nghiệm thức. Nhớ lấy điều này rất hữu ích khi xét đến những loại thức được nêu lên trong lý giải vi diệu pháp về các trạng thái tinh thần mà chúng liên hệ. Cách lý giải riêng của mình không nhất thiết tương ứng đúng với cách lý giải trong kinh. Nhưng tới chừng mực mà một số trạng thái tinh thần xuất hiện một cách tự nhiên do những loại thức riêng biệt, chúng ta sẽ đi đến hiểu biết làm sao một số trạng thái tinh thần và các loại thức lại đi cùng nhau. Điều này quan trọng hơn là nhớ bản liệt kê những trạng thái tinh thần. Có 3 hạng trạng thái tinh thần thông thường: thiện, bất thiện và không phân biệt rõ. Những trạng thái tinh thần không phân biệt rõ không thiện mà cũng không bất thiện, nhưng bắt đầu có tính chất của trạng thái tinh thần khác mà chúng liên hệ với. Những trạng thái tinh thần không phân biệt rõ này đóng vai trò chính trong xây dựng kinh nghiệm thức, giống hệt như xi măng. Không có xi măng thì việc xây dựng kinh nghiệm không thể gắn kết với nhau. Có 2 nhóm trạng thái tinh thần không phân biệt rõ: phổ thông hay chính, và riêng biệt hay phụ. Những trạng thái tinh thần phổ thông hiện diện trong tất cả loại thức, không trừ một loại nào cả, trong khi trạng thái tinh thần riêng biệt chỉ phát sinh trong một số loại thức. Có 7 trạng thái tinh thần không phân biệt rõ phổ thông: 1. Xúc, 2. Tưởng, 3. Thọ, 4. Hành, 5. Nhất tâm, 6. Chú ý, và 7. Sinh khí. Xúc là sự liên kết của thức với đối tượng, đó là sự chung sống của chủ thể và khách thể, nền móng của mọi kinh nghiệm có ý thức. Tưởng là đặc tính cảm xúc của kinh nghiệm, thích, không thích và trung lập. Thọ, ngụ ý công nhận về khả năng trong phạm vi giác quan mà ấn tượng của giác quan nào đó liên quan tới, nghĩa là trong phạm vi của nhãn thức, nhĩ thức, v.v. Hành trong phạm vi này không có nghĩa là ý chí tự do, mà là hành động phản ứng theo bản năng. Nhất tâm phát sinh không có nghĩa là một yếu tố của nhập định, mà có nghĩa là sự giới hạn của thức trước một đối tượng riêng biệt. Như đã đề cập tại chương 34, nhất tâm phát sinh ngay cả trong những loại thức bình thường, không phải là thiền. Nhất tâm là một trạng thái tinh thần cần thiết trong tất cả các loại thức, vì chính nhất tâm tách một đối tượng nhất định ra khỏi dòng đối tượng không phân biệt được. Chú ý có thể nhìn nhận có quan hệ với nhất tâm. Nhất tâm và chú ý là những khía cạnh tiêu cực và tích cực của cùng một chức năng. Nhất tâm hạn chế kinh nghiệm của mình trước một đối tượng riêng biệt, trong khi chú ý hướng sự tỉnh thức của mình vào đối tượng riêng biệt. Nhất tâm và chú ý cùng nhau hành hoạt để tách biệt và tạo thành một kinh nghiệm thức về một đối tượng riêng biệt. Sinh khí nói đến sức mạnh ràng buộc với 6 trạng thái của thức. Có 6 trạng thái tinh thần không phân biệt rõ: 1. Bước đầu chuyên tâm, 2. Chuyên tâm, 3. Quyết đoán, 4. Thèm muốn, 5. Quan tâm, và 6. Dục vọng. Chúng ta đã gặp một số loại này trong phạm vi nói về những nhân tố của nhập định. Trạng thái tinh thần riêng biệt thứ 3 thường được dịch là quyết đoán, là một trạng thái rất quan trọng, chỉ chức năng quyết đoán riêng biệt của thức. Nghĩa đen của chữ gốc là giải thoát, ở đây có nghĩa là thoát khỏi ngờ vực. Trạng thái tinh thần thứ 6, dục vọng, có thể được dịch như vậy, miễn là chúng ta nhớ lại là dục vọng về lạc thú nhục dục là tiêu cực và phá hoại. Cho nên dục vọng có cả hai chức năng thiện và bất thiện. Tùy thuộc vào cả đối tượng của dục vọng và vào cả những trạng thái tinh thần khác mà dục vọng liên quan tới. Chúng ta tiếp tục nhìn vào trạng thái tinh thần bất thiện. Có tất cả 14 trạng thái tinh thần bất thiện. Chúng liên quan đến 12 loại thức bất thiện. Xem chương 33, theo 5 cách, phân biệt thành 5 nhóm. 3 nhóm đầu có đặc tính từ 3 gốc rễ bất thiện, si mê, tham và sân hận. Nhóm thứ 4 gồm có lười biếng và hôn trầm. Nhóm thứ 5 có nghi ngờ. Chúng ta hãy nhìn vào nhóm có si mê đứng đầu. Nhóm này thường hiện diện trong tất cả những loại thức bất thiện và nó gồm 4 yếu tố: si mê, vô liêm sỉ, vô lương tâm hay tàm và bồn chồn. Cả hai vô liêm sỉ và vô lương tâm đều có nghĩa rộng về luân lý và đạo đức, hành hoạt bên trong và bên ngoài. Ở đây khi chúng ta nói vô liêm sỉ là điều mà chúng ta muốn nói đến sự bất lực nội tâm không kiềm chế được mình khỏi những hành động bất thiện do không có khả năng áp dụng những tiêu chuẩn cá nhân đối với hành động của mình. Và khi chúng ta nói về vô lương tâm hay không kinh sợ, có nghĩa là thiếu khả năng để công nhận việc áp dụng những tiêu chuẩn luân lý xã hội đối với hành vi của mình. Với hai phương diện này, dấu hiệu mà chúng ta biểu lộ là những tiêu chuẩn luân lý đi cả vào bên trong, liên quan với chính mình và bên ngoài liên quan với những người khác. Đặc biệt là trong những trường hợp thức bị lừa dối, chúng ta thấy một kiểu ứng xử kỳ dị. Khi thức lấn át bởi si mê, ta không thể áp dụng tiêu chuẩn luân lý nội tâm, nên hành động bất thiện. Tương tự như vậy, khi không thể áp dụng tiêu chuẩn luân lý xã hội, ta không chú ý đến những hành động của mình. Thiếu khả năng áp dụng tiêu chuẩn luân lý bên trong, cũng như bên ngoài đối với hành động của mình tạo ra bồn chồn. Nhân tố thứ tư trong nhóm si mê thống trị. Nhóm thứ hai trong năm nhóm trạng thái tinh thần bất thiện là nhóm tham thống trị. Ở đây tham kèm theo bởi niềm tin sai lầm và tính cao ngạo. Sự mở rộng cá nhân và thực tiễn của thức do tham thống trị là một khuynh hướng tiến tới nâng cao cái ngã, sự tích lũy và phô bày kiến thức và sự phát sinh tính tự phụ, ích kỷ và cao ngạo. Nhóm thứ ba về trạng thái tinh thần bất thiện là trạng thái bị chi phối bởi sân hận. Sân hận kèm theo thèm muốn, tham lam và lo lắng. Nhóm thứ tư gồm có lười biếng và sợ hãi. Những thứ này đặc biệt thích hợp trong phạm trù của thức do ý chí xui khiến. Nhóm thứ năm có nghi ngờ, áp dụng trong tất cả những trường hợp mà tính quyết đoán không hiện diện. Ấy là tính quyết đoán hay sự thoát khỏi nghi ngờ là một trong 6 trạng thái tinh thần không phân biệt rõ. Có 19 trạng thái tinh thần chung đối với tất cả những loại thức thiện. Một số trạng thái là nhân tố dẫn đến giác ngộ, và bởi vậy chúng đóng vai trò quan trọng trong việc trau dồi và phát triển tiềm lực tinh thần. Bản liệt kê bắt đầu với niềm tin và gồm có chú tâm, xấu hổ, sợ hãi, không tham, không sân, bình tĩnh, thanh thản, vui vẻ, mềm dẻo, khả năng thích ứng và thành thạo, và chính trực về những yếu tố tâm linh và về tâm. Chú ý đến sự hiện diện của xấu hổ và sợ hãi, nhưng cái trái ngược trực tiếp với trạng thái tinh thần bất thiện của vô liêm sỉ và vô lương tâm. 19 trạng thái tinh thần thiện đôi khi đi kèm theo 6 trạng thái thêm vào: 3 tiết chế, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 2 trạng thái vô giới hạn hay bao la, từ bi và khinh an, và lý trí hay trí tuệ. Khi gộp cả 6 trạng thái này, tổng cộng có 25 trạng thái tinh thần thiện. Trí tuệ chiếm một vị trí trong những trạng thái tinh thần thiện tương tự vị trí của lạc thú trong những trạng thái không phân biệt rõ. Giống như lạc thú có thể bất thiện hay thiện tùy thuộc vào đối tượng của nó. Vì vậy, trí tuệ có thể trần tục hay siêu trần tùy thuộc vào đối tượng của nó là kiến thức thông thường hay thực tế tối thượng. Để nhấn mạnh điều tôi đã nói về sự quan hệ mật thiết giữa những loại thức và trạng thái tinh thần, tôi muốn nhắc qua về sự phân loại chủ quan của thức nói đến ở chương 33. Ở đấy chúng ta nói về tất cả những loại thức theo giá trị nghiệp thiện, bất thiện, kết quả và có chức năng. Đặc biệt là trong phạm vi cõi dục, chúng ta có nói đến phân loại thức về cảm nghĩ, kiến thức và ý chí. Phối hợp những thứ này trong cõi dục, chúng ta có sự phân loại chủ quan 4 phần về thức theo nghiệp, xúc cảm, trí thức và giá trị ý chí. Nói một cách khác, 1. Về thiện, bất thiện hay trung tính. 2. Về thích, không thích hay dửng dưng. 3. Liên quan với kiến thức, tách khỏi kiến thức hay liên quan với niềm tin sai lầm. Và 4. Bị thúc đẩy hay không bị thúc đẩy. Với hệ thống 4 phần này, chúng ta có thể thấy các loại thức được quyết định như thế nào bởi sự hiện diện của các trạng thái tinh thần. Thí dụ trong phạm trù giá trị nghiệp, các loại thức thiện được quyết định bởi trạng thái tinh thần thiện. Trong phạm trù giá trị xúc cảm, các loại thức được quyết định bởi sự hiện diện của các trạng thái thuộc về nhóm cảm giác, lạc thú tinh thần, đau đớn tinh thần, lạc thú thể xác, đau đớn thể xác và bàng quan. Trong phạm trù giá trị trí thức, sự có mặt hay vắng bóng của si mê quyết định liệu một loại thức riêng biệt có liên quan đến kiến thức, tách khỏi kiến thức hay liên quan đến niềm tin sai lầm hay không. Và trong phạm trù giá trị ý chí, sự có mặt hay vắng bóng của nghi ngờ và sự quyết đoán quyết định một loại thức riêng biệt có bị thúc đẩy hay không bị thúc đẩy, tự phát hay không tự phát. Bởi vậy, bốn nhóm thức chủ quan làm sáng tỏ các loại thức khác nhau được quyết định như thế nào bởi sự hiện diện của những trạng thái tinh thần thích ứng, thiện, bất thiện, liên quan đến kiến thức và vân vân. Cuối cùng, tôi muốn khảo sát những trạng thái tinh thần hoạt động như thế nào trong việc phản ứng lại với mỗi loại thức. Việc này rất lý thú vì sự phân tích vi diệu pháp về thức đôi khi giống như phân tích các nguyên tố trong bảng phân tích tuần hoàn nguyên tố về những trị số nguyên tử tương ứng của chúng. Ta không thể không bị ấn tượng bởi tính chất hóa học của trạng thái tinh thần, giống như trong hóa học, bazơ trung hòa axit và ngược lại. Vậy trong việc phân tích thức, trạng thái tinh thần này phản ứng lại một số trạng thái tinh thần khác và ngược lại. Thí dụ trong những nhân tố của nhập định, xem chương 34, năm trạng thái tinh thần phản ứng lại năm chướng ngại. Sơ thiền phản ứng lại lười biếng và sợ hãi. Trợ thiền phản ứng lại nghi ngờ. Chú tâm phản ứng lại sân hận. Hạnh phúc phản ứng lại bồn chồn và lo lắng. Và nhất tâm phản ứng lại dục lạc. Chỗ này không có quan hệ một một thì các nhóm nhân tố thiện phản ứng lại một nhân tố bất thiện hay một nhóm các nhân tố bất thiện. Niềm tin phản ứng lại nghi ngờ và si mê. Bình tĩnh và thanh thản phản ứng lại nghi ngờ và lo lắng. Vui vẻ, mềm dẻo, thích ứng và thành thạo về tâm trí và những thành phần tâm linh phản ứng lại lười biếng và sợ hãi, vân vân. Hơn nữa, khi tính quyết đoán có mặt, nghi ngờ không có mặt. Trên phương diện này, các trạng thái tinh thần thiện phản công và chống lại các trạng thái tinh thần bất thiện. Sự có mặt của một số trạng thái tinh thần nào đó loại bỏ một số trạng thái chống lại chúng và bởi vậy có chỗ cho những trạng thái hòa hợp với chúng. Qua hiểu biết quan hệ giữa thức và trạng thái tinh thần và qua trau dồi trạng thái tinh thần thiện, chúng ta có thể dần dần thay đổi và cải thiện đặc tính thuộc về thức.